Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Rồi khi mà ổng cạn tàu ráo máng, không còn cái gì hết trơn, ổng đi về. Bởi vì hai vợ chồng join cái account, tức là bỏ tiền chung. Bây giờ đi làm bao nhiêu là sạch hết nhiêu. Mà ổng không có đi thường, ổng đi cái kiểu gọi là tam cá nguyệt, tức là lâu lâu làm 3 tháng vậy. Ổng vô trong kiểu an cư, nó vô đó an cư 3 tháng. Đi làm mà để dành được thời gian rồi là an cư 3 tháng. Trời ơi, khổ khổ quá trời quá đất. Mà đứa con, đứa 3 tuổi, đứa 5 tuổi. Pháp Hòa mới nói thôi bây giờ đó, cô có thể nhìn theo một cái kiểu khác đi. Bây giờ nếu cô không đứng ra làm vợ cái ông này á, thì chắc có lẽ một người đàn bà khác sẽ đi vào cái vị trí của cô. Và cái người kia chắc khổ dữ lắm. Phải vậy không? Thôi bây giờ mình làm Bồ Tát, mình nguyện đứng ra hứng mũi chịu sào cho một cái người khác. Gọi là an ủi. Mình không trúng giải độc đắc, mình trúng giải an ủi. Vì vậy trúng giải độc đắc tức là gặp một cái người mà biết lo thương cho mình. Phải không? Bây giờ không trúng giải độc đắc thì trúng giải an ủi. Mà ai an ủi mình? Mình an ủi mình. Không ai cho mình trúng thì mình tự cho mình trúng. Trúng giải an ủi. Còn mình trúng độc đắc là tự dưng người kia lo cho mình. Còn mình không được thì cứ trúng giải an ủi. Không bao giờ có thua. Không có chuyện thua. Không một trong hai giải đó thôi. Cho nên Pháp Hòa thường nói với mấy thầy, Pháp Hòa mới nói thầy nào mà chịu về đây cứ việc đi học. Đi học, không cần làm, Pháp Hòa làm. Tại vì mình cần những cái người tương lai lo cho Phật Pháp. Thì trong nhà cũng vậy thôi, một người đi làm. Thì cho dù hai người đi làm cũng phải có một người chịu lép hơn chút làm nội trợ nữa, là phải nấu ăn nữa. Có phải vậy không? Chứ nếu mà ai cũng nói tôi cũng đi làm thì ai nấu ăn? Cho nên trong thế gian phải, trong cái sự tương lương đối với nhau, phải có một người chịu lép một chút, chịu hẹp một chút. Mà thật sự là vậy. Thí dụ như giờ hai vợ chồng, chồng cũng đi làm, vợ cũng đi làm, mà về nhà là ai chịu lép một chút? Vợ chịu lép một chút, nấu ăn. Chồng cũng chịu lép, mà chịu lép bên vô cái ghế sofa ngồi bấm tivi. Quý vị hiểu ý không? Cho nên mình đó là trong cái liên đới thế gian mình á, là có đôi lúc mình phải chấp nhận một hơn đây là chấp nhận thêm một chút việc nữa. Như vậy mới gọi là tu chứ. Mình tu mà mình không muốn lép, nghĩa là lúc nào mình cũng nổi, lúc nào cũng muốn pha bột nổi vô hết thì làm sao được. Thậm chí mình làm bánh bò mà làm mà quen tay đến mức nào đi nữa, lâu lâu cũng tổ trát, bánh nó không bò. Phải vậy không? Cỡ mẹ là mình làm bánh bò ngon cỡ nào mà kinh nghiệm cỡ nào thì lâu lâu mình cũng tổ trát là bánh không bò. Gọi là bánh bò là nó phải bò lên, nhưng mà nó không bò thì gọi là bánh gì? Bánh chai. Bánh tầm. Bánh tầm bậy. Ví dụ như mình làm là mình nấu ăn, mặc dù mình đã quen tay vô cùng, nhưng mà lâu lâu tổ trát quá độ cái độ muối. Làm sao mà tránh được cái chuyện đó? Như cô Tâm Hiền bây giờ đó, trong năm thứ tiếng, không? Cô không tu Diệu Âm, không Quán Thế Âm, cũng có Quán Thế Âm chứ, nghe, phải không? Mà không Hải Triều Âm. Hải Triều Âm đây là làm gì? Bên CD phát ra là Hải Triều Âm. Nhưng mà cô làm cái hay hơn mình rồi đó nghe. Thắng Bị Thế Gian Âm. Kiểu nào mình tu cũng được. Như chủ đạo quý giờ ổng tu hơn mình, ổng free. đâu có đi làm gì tối ngày ở nhà cứ niệm Phật, tụng kinh, nghiên cứu. Cho nên nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không tật bệnh. Có nghĩa là, không có nghĩa là tối ngày thắp hương cầu cho bệnh. Thấy không? Có nghĩa là cứ cầu không bệnh, mà lỡ có bệnh thì sao? Thì tu theo cái bệnh. Thì giờ chú bệnh thì giờ ở nhà tu với cái bệnh. Quý vị có hiểu không? Cho nên không có sao hết. Cỡ nào mình tu cũng được. Cho nên là mình biết rằng lời nói có thể đem lại hạnh phúc và khổ đau cho người. Cho nên mình nguyện chỉ nói những lời có thể gây thêm niềm tự tin, an vui và hy vọng. Và những cái lời nói nào nó đến với mình thì cứ quán Phạm Âm rồi Diệu Âm rồi Hải Triều Âm. Mà quán xong rồi, mình cũng có cái tu của mình là thắng bị thế gian âm. Cho nên Pháp Hòa thường nói hoài là mình tu chứ mình không có ngu. Mình không có ngu, ai nói gì biết hết. Nhưng mà tại mình tu mình không nói thôi. Và mình đang thực tập cái im lặng, thắng bị thế gian âm. Cho nên đó là trong này đó là cái lời nói, cái chuyện mà có mình nói không, không nói có thì gọi là nói dối. Vọng ngôn, vọng ngôn là vọng là không thật á. Chuyện có nói không, chuyện không nói có gọi là vọng ngôn. Có một cái anh chàng đó, ảnh bị bắt lên ông quan á. Ông quan xử tội ông, nói ta nghe nói mi là cái người mà nghĩa là nói dốc tàn canh gió lạnh, mà ai ngươi cũng gạt được hết phải không? Cái anh này anh khúm núm, dạ bẩm quan, em đâu có bao giờ em mà nói dối nói gạt của ai đâu. Chẳng qua là em có quyển sách tổ tiên em dạy cách nói dối nói dóc, rồi em hằng ngày em đọc cái đó rồi em cũng biết cách nói dóc nói dối thôi. Ông quan không nghe, ông cho sáng mắt, ông nói đâu đem cuốn sách lên người ta xem. Ông nói dạ bẩm quan, em đang nói dối. Cho nên đó, quý vị biết không, người Tây Phương họ cũng có một câu hay lắm. Có nghĩa là người ta nói như thế này: thế gian cho chúng ta hai tai, hai mắt, một lưỡi để làm gì? Để nhằm một mục đích là cho chúng ta nhìn nhiều hơn nói. Một lưỡi thôi, có hai mắt, hai tai, nhìn với nghe nhiều hơn nói. Tại vì nhiều khi mình nói mà mình không có đem lại cái lợi ích cho ai hết. Cho nên cái nhiều khi mình nói giỡn, nói chơi cũng vậy. Có những lúc, có những cái chỗ không phải là cái chỗ để mình giỡn, nói chơi. Phải không? Cho nên mình nói là phải biết nói, chứ không phải là chuyện thường. Tuân Tử dạy, lời nói đẹp giúp người ấm hơn vải lụa, lời nói dở hại người như gươm dao. Cái lời nói mà hay ho thì giúp người ta giống như một tấm lụa, tấm vải lụa. Còn lời nói không hay thì như gươm dao. Tặng một câu nói đẹp quý hơn tặng vàng ngọc châu báu. Còn Trang Tử thì dạy, hai bên còn vui thì hay khen ngợi quá đáng, mà hai bên cùng giận thì hay biêu xấu đặt điều. Đúng không? Trời ơi, tới hồi mình thương nhau rồi nghe, mình ca nhau tận trời mây luôn. Thế gian này mà còn ngôn ngữ gì mà diễn đạt cái người đó là mình đem ra mình sử dụng hết. Rồi mình mai mốt mình giận cái người kia thì sao? Ngôn ngữ gì mình cũng có thể sử dụng hết. Còn Luận Hành nói, người quân tử không sợ cọp, chỉ sợ miệng kẻ gièm pha. Bởi vì sao vậy? Con cọp thì nó có cắn mình thì chết liền. Còn cái sự gièm pha đó là người chẳng những mình chết dần chết mòn bởi vì cái đau khổ khi mình nghe cái lời gièm pha, mà cái thanh danh mình bị người ta cứ truyền đi truyền lại, mà thiệt sự mình không có, mà bị chính cái người xấu họ gièm pha nói hoài. Cho nên là không sợ cọp mà sợ lời gièm pha, sợ cái kẻ gièm pha. Còn Cổ Ngạn thì dạy, ban ngày thì chớ nói chuyện người, ban đêm chớ nói chuyện ma. Mỏ kêu to mà mau thủng, dầu vì sáng mà mau hao dầu. Tức là ý nói rằng á, ban ngày á đừng nói chuyện người, có nghĩa là mình nói chuyện người thì thế nào mình cũng bị người nói lại. phải không? Còn mình mà hay nói chuyện ma thì hay bị những câu chuyện ma của mình nói đó, nó trở lại nó nhát mình. Bởi vì cái người mà sợ ma thì hay nói chuyện ma, mà hãy nói một hồi thì ban đêm khó ngủ sợ sệt. Cho nên cũng chứng những câu chuyện ma đó nó trở lại, nó nhát mình không ngủ được, ngủ không ngon. Cũng như vậy, mình mà đi nói chuyện của người thì mình liệu mình có ngủ yên hay không? Mà nhất là khi mình đặt điều đặt chuyện mình nói người ta. Còn gia ngữ thì suốt dạy rằng suốt đời làm lành, một câu nói ác đủ đổ đi cả. Cả một ngày mình làm toàn việc thiện, mình chỉ nói một câu thôi, tiêu hết. Thí dụ như giờ mình làm việc thiện hết cả ngày, cái mình gặp cái người nào mình không ưa đó, cái mình nói làm sao biết không? Chết đâu chết khuất cho rồi, gặp hoài. Thì câu đó làm sao? Nó hết rồi. Quý vị hiểu ý không? Thành thử ra cả đời mà mình làm lành mà một câu nói ác thì nó cũng hết. Bây giờ mình trước khi mình qua cái giới thứ 5 đó, mình đọc lại cái bài răng về cái giới nói vọng của ông Trần Thái Tông. Ôi thiện ác ở tâm làm gốc, quả phúc do miệng gây ra. Nghĩ một câu vang ứng không sai, nói một lời bóng theo chẳng lệch. Quân tử trọng lời như biện, cổ nhân giữ tiếng như bình. Nói ra lấy thẳng làm công, phát ngôn không thiên không lệch. Không nói đây kia tốt xấu, chẳng bàn phải trái người mình. Đâu dám khua lưỡi mấy môi, chỉ hay gìn lời giữ miệng. Mang cái nghiệp trong thân đã nặng, xong lỗi lầm vạ miệng đứng đầu. Chẳng những người nói vọng ngôn, còn khiến kẻ nghe làm bậy. Lúc sống người đời khinh miệt, chết rồi bị nghiệp kéo lôi. Hoặc kèm sắt kéo lưỡi, cam chịu chua cay. Hoặc nước đồng rót miệng, mang dài khổ não. Kể rằng so vai xỉm nịnh lưỡi đầu môi, vọng ngữ người đời mãi thế thôi. Nhặt ý cầu vui màng chút lợi, sau cùng khó tránh nghiệp luân hồi. Bây giờ mình đi sơ một cái bài này. Thiện ác ở tâm làm gốc. Cái tâm, tất cả cái tâm mình nó có thể sanh ra điều thiện, điều ác, phải không? Cho nên điều lành, điều tốt là do cái tâm mình làm. Nhưng mà ở đời này á, quả phúc thì từ đâu ra? Do miệng mà ra. Người ta nói quả tùng khẩu xuất á, quả tùng khẩu nhập là vậy đó. Nghĩ một câu vang ứng không sai, nói một lời bóng theo chẳng lệch. Mình nghĩ một cái gì thì giống như cái bóng. Ngày xưa có một cái ông đó, ông dạy đứa con ông như thế này. Đứa con ông không có tin cái nhân cái quả. Thì một hôm á, ông dẫn nó đi vào trong cái một cái núi, một cái chỗ mà nhiều cái núi tiếng rất là vang. Thì ông đứng lên, ông mới la lên. Ông nói rằng tôi ghét anh. Thì dứt lời thì cái tiếng ở trong cái tiếng vang á, nó vọng lại, nó là tôi ghét anh. Rồi cái ảnh mới nói là, ông nói là câu khác, ông nói tôi thương anh. Thì cái tiếng đó nó cũng vang lại, nó nói tôi thương anh. Thì ông cha mới ngừng rồi đó, ông dạy người con. Ông mới nói ở đời này á, nếu con mà trong tâm con xuất phát ra những cái điều thương xót cho người khác, thì chắc chắn những cái điều người ta thương xót đến mình, nó cũng sẽ trở lại với mình. Còn nếu mà con buông ra một cái lời, con nói xấu, con mạ nhục người ta, thì cũng có một chỗ nào đó, một lúc nào đó, cũng có cơ hội cho người khác mạ nhục lại con. Bởi vì sao? Bởi vì sao? Bởi vì khi mình đủ lời lẽ để mạ nhục người khác, có nghĩa là trong tâm tư mình thường hay suy tư về những cái điều xấu và những cái lời mạ nhục. Mà khi có suy tư tức là có chất chứa, phải không? Những lời mạ nhục mà có chất chứa những lời mạ nhục thì tâm tư nó là sáng hay là nó đen? Nó đen. Mà nó đen thì rốt cuộc một lúc nào nó đi hành xử trong đời, thế nào nó cũng hành xử cái đen tối với người, thì người cũng sao? Cũng trả lại thôi. Cho nên đừng có lo. Hình ngay thì bóng thẳng, hình nghiêng thì bóng nó xiên. người ta nói cái gì mình, mình cứ sống chân thật như vậy thì đủ rồi. Còn nếu mà cái người nào mà nghe những cái lời gièm pha đó mà xa lánh mình thì thiệt sự ra cũng không phải là bạn tốt để kết giao. Tại vì bạn mà chưa hiểu mình, làm bạn mấy mươi năm mà nghe người ta gièm pha mà nghe liền thì như vậy thì chưa phải là bạn. Ngày xưa người xưa dạy như vậy. Mà người ta gièm pha mình, mà người bạn đó đến nói với mình nghe là tôi nghe như vậy, tôi muốn biết thật hư như thế nào, vân vân, thì người đó thiệt là bạn. Bởi vì bạn mà muốn thật sự tìm hiểu mình. Còn bạn mà không cần tìm hiểu mình, nghe ai nói gì cũng nghe theo thì không có quan trọng. Cho nên Đức Phật nói trong Kinh Pháp Cú này, thà ở núi rừng làm bạn với cỏ cây hoa lá, mà còn hơn là làm bạn với những người gì? Những người si mê. Mà cái chữ ngu mà trong sách vở người ta thường dùng, không có cái nghĩa thông thường như cái chữ ngu mà tiếng Việt mình hiểu là cái kiểu mà dốt nát đâu, không phải. Chữ ngu ở đây là người không có minh đạt được cái sự thật. Người không có sáng suốt được cái sự thật thì gọi là ngu. Còn cái tiếng Việt Nam mình mà dùng cái chữ ngu là để mạ lị người ta, ngu đần, ngu độn, dốt nát, là cái chữ ngu theo kiểu Việt, tiếng Việt Nam. Theo gì người Việt hiểu. Nhưng mà cái chữ ngu trong sách vở không có nghĩa như vậy. Người nào mà không thấy được cái sự thật của cuộc đời, không minh đạt được sự thật là ngu. Cho nên là đọc trong kinh là nhiều khi nói trời Phật dùng sao những cái từ dễ nặng quá, ai cũng kêu ngu không phải. Cái chữ ngu nó nghĩa đơn giản vậy. Cho nên cái chữ ngoại đạo á, mình thông thường mình hiểu cái chữ ngoại đạo là sao? Là không phải là cái người khác đạo với mình, cho nên nó lại Chúa con là người ngoại đạo. Cái chữ ngoại đạo Phật dạy trong kinh không có cái nghĩa như vậy. Cái chữ ngoại đạo trong kinh nghĩa là người nào mà không thấu được cái bản tâm của mình, không thấy được cái tâm của mình, không thấy được sự thật của cuộc đời, thì người đó gọi là người ngoại đạo. Vì sống được, thấy được cái tâm của mình, nó giận, nó tức, nó hiền, nó lành, nó giữ, nó như thế nào, là biết rõ nó như thế này, thì gọi là thấy đạo. Phải không? Sống trong đạo. Còn người nào mà không có thấy như vậy thì gọi là ngoại đạo. Chứ không phải cái người mà khác đạo với mình gọi là ngoại đạo đâu. Ngoại đạo là khi mình không thấy được chân lý, không thấy được chân lý thì là ngoại đạo. Ví dụ như bây giờ mà mình có nhiều người gọi là đạo Phật, là người trong đạo Phật, phải không? Nhưng mà thật sự họ có phải là ngoại đạo không? Có không? Có chứ. Tại nhiều khi tự xưng mình là Phật tử, nhưng mà ngôn hành không có một chút nào Phật tử hết, thì cái đó không phải là ngoại đạo là gì? Mở miệng ra là rủa người ta, mở miệng ra là chê bai, mắng nhiếc, mạ lị người ta, và không thấy được chân lý, cố chấp vô cùng, mặc dù xưng là Phật tử, đạo Phật mấy mươi năm, thậm chí quy y rất lâu, nhưng mà cũng có thể là ngoại đạo. Người nào không thấy được chân lý là ngoại đạo chứ không có gì hết. Bởi vì chữ đạo đây là không phải là cái tôn giáo nữa, mà chữ đạo đây là cái con đường, hay là thấy được cái đạo lý. Mà không thấy được đạo lý là ngoại đạo. Còn thấy được đạo lý, dù là đạo gì cũng là điều là đạo. Cho nên có nhiều người Phật tử mình nói chuyện, đây Pháp Hòa nhắc lại để một lần nữa, để cho mà mình biết cách mình nói. Đây à, con trai tôi á, nó cưới nhỏ đó có đạo. Vậy thì chỉ có Thiên Chúa mới là đạo sao? Đạo Phật không phải đạo à? Mà mình nói như vậy là mình tự xưng mình là ngoại đạo. Chỉ có Thiên Chúa duy nhất là được gọi đạo thôi. Nói như vậy mà cũng đi nói. Nhiều lắm, nhiều người nói câu đó lắm. Thầy này chị đó, chị có đạo. Vậy chứ mình là gì? Người phải nói là chị đó chỉ đạo Thiên Chúa, anh kia anh đạo tin lành, chứ ai đi nói chị đó có đạo. Phải biết, phải nói như vậy. Nói một lời bóng theo chẳng lệch, quân tử trọng lời như biện. Biện là cái thành giường á, quý vị biết không? Biện là cái thành giường á, tức là cái giường mình á, nó có bốn cái chân rồi, nó có mấy cái thành giường để nó giữ, thì sao giữ cái giường cho nó chặt. Cho nên người xưa người ta nói là nói một lời phải chắc như biện, cái là phải chắc như là những cái miếng ván mà giữ cho cái miếng dán mà giữ cho cái giường nó cứng. Nó tại vì thí dụ như bây giờ cái bàn đây nè, là mình đóng mà mình không có những cái thế để giữ cho cái bàn này nó cứng thì đâu có được. Ví dụ mình lấy miếng dán mình chọi bốn cây lên sao nó được, nó thẳng được. Cho nên phải có những cái cạnh, những cái góc để giữ cho cái bàn nó cứng. Cái giường cũng vậy, bị mình nằm lên đó mình ngủ mà, thì mình phải có bốn chân rồi có những cái thành của cái giường, giữ cho cái giường nó cứng, gọi là như biện. Còn mà cổ nhân mà giữ tiếng tựa bình á, tựa bình là sao, là gì? Mấy cái bình làm bằng đất mà đổ nước vô á, mà khiêng đi á thì phải khiêng cho thật cẩn thận, mà lệch chút xíu thôi á thì sao, nó đổ ra ngoài đó. Cho nên người ta đang hay dùng những cái từ đó để người ta ví dụ cho lời nói. Giữ lời như biện mà giữ tiếng như bình. Để ví dụ bây giờ nước cam mà mình cầm vậy đây là cũng chưa sao đây, nhưng mà nếu mà mình đổ nó thêm một chút nữa thì đây là đó, bắt đầu mình đi là phải đi sao, đi như giữ bình. Bởi vì nếu mà không ấy thì nó sao, nó đổ. Lời nói của mình cũng phải giữ như bình, nói ra lấy chẳng làm công, phát ngôn không thiên không lệch. Không bao giờ mình nói, Ngài dạy là không nói đây kia tốt xấu, chẳng bàn phải trái người mình. Đâu dám khua lưỡi mấy môi, chỉ hay gìn lời giữ miệng. Mang cái nghiệp thân đã nặng, mang cái nghiệp thân đã nặng, xong lỗi lầm vạ miệng đứng đầu. Mang cái thân đã là cái lỗi nặng rồi, vậy mà trong cái lỗi của cái thân này thì cái miệng nó đứng đầu. Và đừng nói chỉ nói nội cái ăn thôi, tội không? Nội cái ăn thôi, để mà đưa vô cái miệng này thôi, biết bao nhiêu thứ để ăn. Qua đây còn ăn ít đó nghe, ở Việt Nam là không có chừa gì hết, phải vậy không? Nội cái miệng thôi. Trời ơi, người Tây mà họ nghe mình ăn ốc, ăn ăn chuột, ăn ếch, ăn rắn, ăn gì là họ ứng rồi. Rồi hồi mà Việt Nam mà chưa cho nhập qua đây đồ ăn là bắt đầu cũng còn ăn đồ Mỹ rồi, ăn theo cái kiểu Mỹ bán ở đây. Bây giờ cho nhập qua rồi là bắt đầu ăn đủ thứ, bắt đầu tiếp tục. Phải không? Cho nên mang cái nghiệp thân đã nặng, mà nói về cái lỗi miệng á, nói về cái lỗi của thân thì cái miệng đứng đầu. Đó, mình nói cái ăn thôi, nó chưa nói cái gì hết trơn. Rồi, trong cái bài sám đó, cái bài sám hối nói về cái miệng. Tội thứ nhất thì sát sanh thật nhục, thuở bé thơ đến lúc trưởng thành, vì con cha mẹ cam đành, giết loài muôn thú nuôi sanh mạng này. Nuôi mình, cha mẹ nuôi mình bao nhiêu con vật rồi, phải không? Vì con cha mẹ phải giết loài muôn thú nuôi sanh mạng này. Bây giờ tới phiên mình nè, con cũng có lúc tự gây lấy nghiệp, cùng bao người gián tiếp trợ duyên, không chém mà ăn. Mình không ăn ai bán, phải không? Cùng bao người bán tiếp trợ duyên, thức ăn bán ở thị thiền. Thị thiền là chợ đó. Sát sanh tội bởi đồng tiền trao tay, thân con lỡ tạo vây nghiệp xấu, muôn vạn loài oan thác gì con. Oan thác là chết quan gì con. Ví như mà thay ướp mà hằng còn, tức là nếu mà nó chết mà nó không tan đó, nó ướp lại để đó đó. Từ xưa chất để nên hòn núi cao, đâu phải kiếp này không. Tính một kiếp dồn bao nhiêu kiếp, thân con đây tội nghiệp dẫy đầy, xét ra thì thịt xương này cũng là xương thịt muôn thay tạo thành. Mình sống sờ sờ đây giờ phút này thì cũng bao nhiêu con nó nuôi mình, lấy thay khác để nuôi cái thay này thôi. Vậy mà chưa chịu sám hối mà tu, mà tối ngày cứ gì, thị phi tranh chấp, hơn thua đủ kiểu hết. Cho nên phải học cái câu này đi. Mang cái nghiệp thân đã nặng, xong lỗi lầm vạ miệng đứng đầu. Học hai câu đó để mỗi lần chuyện gì nó đến là rùng mình cái. Mang cái thân nghiệp như vậy, đủ thứ khổ lụy vậy, mà rồi còn chưa chịu tu nữa. Rồi mang cái danh từ tu, đi vô chỗ tu để làm gì nữa? Để rồi thêm dấu quyền vô nữa. Tù. Tù là sao? Khổ sở với những cái mà mình thấy mình nghe. Cho nên á, ở tù mà khéo, mà khéo đó thì nó thành tu, mà vô tu mà không khéo nó ở tù. Đấy, giờ đây mấy chục người đây, 5, 3, 6, 70 người đây, đó gọi là gì, đồng tu phải không? Đồng tu mà vô và không tu với nhau mà cứ bốn mắt nhìn nhau. Chấm chấm chấm. Đấy, mang danh từ tu hồi thì là ở tù hết chứ. Đóng khung một gò vậy để mà buồn phiền với nhau. Ở cái chỗ tu mà khéo thì nó là thành tu. Mà hãy có tu là có tự tại. Còn mà không khéo thì vô tu giống như vô tù. Khổ quá. Lúc sống thì người đời khinh miệt, chết rồi bị nghiệp kéo lôi. Rồi bây giờ mình nói qua cái giới thứ năm. Đọc cái giới thứ năm. Vị đệ tử áo trắng xa lìa rượu, chấm dứt sự uống rượu, diệt trừ tận gốc thói quen uống rượu. Đó là giới pháp thứ năm mà người đệ tử áo trắng hộ trì. Ở trong này á, thì bởi vì thời xưa, thời của Phật á, không có xì ke ma túy, không có cần sa, không có internet, không có game, không có sách báo mà đủ thứ, cho nên là chỉ có cái vấn đề rượu thôi. Mà cái thời của Phật á, lúc mà Phật ra Phật thuyết pháp á, thì bốn cái giới này là bốn cái giới của đạo Ấn Độ rồi. Phật không có chế bốn cái giới này, có sẵn. Thì Phật thấy nó hay, nó cũng có cái hay, cho nên Phật mang và áp dụng ở trong cái đoàn thể của người đệ tử tại gia. Thì trong đó có một thầy mà đi thuyết pháp, thuyết hay quá, rồi người ta đãi thầy bằng cách là mời rượu. Hồi xưa ở Việt Nam là mình tới thăm người ta là có cái gì uống đâu. Ở hồi xưa bên Tàu, bên Trung Quốc cũng vậy thôi, phải không? Tới cái là mời gì? Mời rượu. Không thì mời trà. Mà Ấn Độ chắc không uống trà. Cho mời rượu. Thì bây giờ thương thầy quá thì mời rượu cho thầy. Mà thầy lỡ thầy được thương quá thì thầy uống say. Và thầy uống say về thì khi thầy đi, thầy té nghiêng, té ngửa, thầy ói mửa lung tung, thì người ta mới cười chê. Người ta nói làm người thầy tu mà bê bối quá chừng. Uống rượu rồi ói mửa rồi đủ thứ, phải không? Nằm bờ té bụi rồi vân vân. Thì Phật nghe như vậy Phật mới chê. Bởi vì nói có sách, mách phải có chứng. Đó là mình bắt người ta vô khuôn là phải có bằng chứng đàng hoàng. Chứ tự nhiên nói khơi khơi ai nghe. Vì vậy cho nên cái giới thứ năm được chế là các vị không được uống rượu. Bởi vì sao? Bởi vì nó là cái chất làm say người. Mà hễ say thì mất tự chủ. Mà mất tự chủ thì cái gì cũng có thể làm. Cho nên đó là bây giờ ở cái giới thứ năm này là còn thêm như là cờ bạc nè, xì ke nè, ma túy nè, phải không? Thêm vô. Rồi những cái gì mà nó làm cho mình bị say mê, ghiền gặp nó, nghiện ngập nó, thì nó đều thuộc cái giới thứ năm hết. Thí dụ như giờ mình nói tôi đâu có ghiền gì đâu, tôi ghiền internet thôi à, cũng gọi là ghiền. Bởi vì mình vô internet rồi thì mình quên hết ngày giờ, quên phải làm bổn phận chuyện gì. Rồi thì kế đến đó là vì cái giới này á, nếu như mà mình hút thuốc, mình uống rượu, là mình tàn hoại cái thân thể của mình. Trong xã hội mình bây giờ đó, nhiều, rất là nhiều thanh niên thiếu nữ đã đi tìm vui bằng cách uống rượu, hút thuốc, xì ke ma túy. Bây giờ á, nó còn có thêm một thứ thuốc nữa là thuốc lắc. Không biết quý vị có nghe thuốc lắc không? Tức là cái thứ đó đó mà uống vô rồi á, là nó làm cho mình bị mất mình luôn. Và lông lúc đó là trong người mình nó chỉ lân lân mà mình chỉ muốn lắc thôi. Lắc làm chi biết không? Lắc cho nó quên hết tất cả những muộn phiền, những cái gì mà giống như truyện Kiều nói vậy đó. Chơi cho liễu chán hoa chê, cho lăn gốc đá, cho mê mẩn đời. Quý vị biết, và có nhiều người họ, có nhiều đứa nó chết vì cái thuốc lắc. Nó quá độ. Ở hôm trước Pháp Hòa đi xa thì có làm cái lễ cầu siêu cho một cái cô đó. Cổ buồn chuyện gia đình mà cổ đi theo bạn cổ, cổ đi lắc. Và khi cổ uống cái thuốc lắc đó đó, cổ quá độ. Cổ buồn gia đình mà cổ bỏ qua New York. Rồi khi cổ đi theo bạn rồi uống cái thuốc lắc đó đó, nó quá đó, nó chết, bỏ lại đứa con 3 tháng. Buồn chị hai vợ chồng gây gỗ rồi đi qua, đi với bạn qua thành phố khác chơi. Đó, rồi uống thuốc lắc sao là lắc quá rồi, nó tốt, nó cái độ nó quá đi rồi thì đứt, nó đứt những cái sợi dây thần kinh gì ở trong cơ thể mà không biết, mà chết. Bây giờ bữa Pháp Hòa đi cầu siêu là đứa con có 3 tháng thôi. Thì quý vị thấy nó tai hại vô cùng. Mà cái giới thứ 5 này á, nó liên hệ tới những cái giới trước nữa. Bây giờ thí dụ như mình nói là cái người nào mà họ buồn phiền cái chuyện gia đình của họ trong cái giới thứ 3, mà họ không biết đi tìm cái sự giải buồn cho họ, giải niềm đau nỗi khổ của họ, mà họ đi tìm cái gì? Đi kiếm rượu, chè, đi tìm thuốc lá, đi tìm tất cả những cái thú vui đó thì sao? Buồn hết không? Không hết buồn, mà tăng độ buồn, mà thêm bệnh. Bởi vì hút thuốc, uống rượu thì nó đốt phổi, đốt gan. Mà đốt phổi, đốt gan á, thì mau chết. Mà khổ đau thì không giải quyết được. Rồi nếu như trường hợp mà người nào mà hút thuốc từ nhỏ, khi sanh con ra thì ít nhiều con nó bị ảnh hưởng. Mà bây giờ quý vị thấy là trên cái bao thuốc lá đó, họ chụp một cái hình một người đàn bà mang thai. Rồi nó để là hút thuốc có thể làm hại đứa nhỏ, rồi hút thuốc là bị ung thư phổi, đủ thứ những lời gọi là gì, khuyến cáo hết. Vậy mà con người vẫn sao? Vẫn hút thôi. Một gói thuốc ngày xưa đâu có mấy đồng à, mà bây giờ bao nhiêu? 10 đồng. Mà có những người hút một ngày 10 điếu, có những người hút gần một gói một ngày, và có những người một gói. Hút như vậy nó đâu có lợi gì cho mình, nhưng mà khó bỏ quá. Thì thôi bây giờ nếu mà khó bỏ thì bỏ từ từ. Thật ra trong cái giới thứ 5 này, Phật không có nói rằng dĩ nhiên là ai mà có thể dứt hẳn được nó là một cái sự hạnh phúc tối thượng. Nhưng mà mình còn sống trong một cái xã hội này, nói thì cũng rất là khó, phải không? Cho nên bây giờ mình phải mở ra cho người ta có thể thực tập, bằng cách là lâu lâu vì tiệc tùng bạn bè, đám cưới đám hỏi, mình uống một chút xã giao cho vui. Nhưng mà đừng có tập cho mình thành cái ghiền là cuối tuần nào cũng phải uống. Hoặc là hút thuốc. Thôi bây giờ ai lỡ rồi thì hút ngàn điếu, hai điếu. Chứ còn mà hút nhiều quá thì nó không tốt. Còn bây giờ mà cái giới này là nó còn thêm cái gì nữa? Và những cái gì mà nó độc tố mình đưa vô thân thể của mình thì đều là cái giới thứ 5 cả. Thí dụ như ăn uống, mình biết đó là độc mà vẫn ăn thì cái đó gọi là sao? Cũng không có biết giữ gìn thân thể mình. Cái giới thứ 5 này á, là thật ra mình làm như vậy không có tội gì hết. Chẳng hạn như mình ăn tầm bậy tầm bạ vô thì có tội lỗi gì? Nhưng mà tội ở đâu? Tội cho cái thân của mình. cái tội cho cái thân của mình nó khỏe mạnh, nhưng mà tại vì mình không có chánh niệm trong ăn uống, cho nên mình đưa những cái thức ăn không có lành mạnh vô trong thân thể mình để làm cho cái thân thể mình nó bị ốm đau không khỏe. Mà một khi thân mà không khỏe thì tâm khỏe nổi không? Tâm cũng không khỏe được. Cho nên trong cái sự mà ăn cơm của mình hàng ngày đó, ăn cơm á, rồi mình đọc năm điều quán nguyện nè, thì hai cái câu cuối nói làm sao? Chỉ xin ăn những thức ăn có tác dụng nuôi dưỡng và ngăn ngừa tật bệnh. Mình ăn là để mình ngăn ngừa cái tật bệnh. Vậy mà mình ăn những cái thứ vô mà mình gọi là ngon mà nó không ngăn ngừa được tật bệnh, thì như vậy thì mình đi ngược lại với cái lời mình quán rồi. Mà cái câu chữ Hán là tứ chánh sự lương dược vi liệu hình khôn, tức là coi món ăn như là thuốc để trị bệnh. Cho nên mà người ta ăn cơm ở trong chùa mà ăn cơm buổi chiều đó, người ta gọi là dược thực. Dược thực là ăn thuốc, món ăn như thuốc. Còn bây giờ mình cũng thuốc vậy mà thêm chữ nữa, thuốc độc. Tại vì mình ăn những cái thứ độc nó vô. Rồi có những câu chuyện mình trò chuyện với nhau, tiếng Anh nó gọi là conversation. Và những cái câu chuyện đó nó không đem lại một chút nào bổ dưỡng cho thân tâm hết, thì cái câu chuyện đó nó có lợi ích không? Đâu có lợi ích gì đâu. Nó cũng thuộc luôn cái giới thứ năm. Mà mình nếu mà mình conversation mà nó gọi là Dharma conversation, tức là mình đàm luận những cái câu chuyện Phật Pháp mà nó lợi ích thiết thực. Lợi ích thiết thực nha. Chứ còn mà ngồi xuống mà đàm thiên thuyết địa, gọi là nói Bát Nhã Niết Bàn, nói trời, nói toàn là trên mây trên gió không à. Anh từ đâu tới? Ô, tôi đã từ đạo tràng mà tới. Hỏi anh ăn chưa? Ăn cũng như chưa. Rồi đạo hữu tên gì? Mình còn không thiệt tên gì mà nói. Trời đất ơi. Nói như vậy thì người ta kêu mình đi đâu? Cái chuyện thiết thực, đã nói là nó phải nói cái chuyện thiết thực cho cái chuyện tu hành của mình, phải không? Cho nên Phật Pháp là gì? Là Phật nói cái chuyện thế gian. Phật Pháp là vậy đó, chứ đừng nói cái ông thầy này sao ông nói toàn là ba cái chuyện xã hội đời gì đâu. Ông đâu có nói Phật Pháp đâu. Như vậy mình chưa hiểu Pháp nghĩa là gì hết. Pháp là gì? Pháp là những cái gì mà nó có thể mang lại cho người ta cái sự tu hành thực tiễn. Cái đó gọi là Pháp. Thí dụ như cái dùi này có phải là Pháp không? Pháp. Cái chuông là một Pháp. Quý hiểu ý không? Vậy thì Phật Pháp nó ở đâu? Ở cùng khắp mọi nơi hết, chứ không chỉ ở trong chùa. Phật Pháp ở tùm lum chỗ hết. Thí dụ như giờ lát mình đi ăn cơm xong mình đi ra tản bộ, mình thấy mây cái nó tụ lại đẹp, thiệt là đẹp. Cái chừng mình chạy vô mình kêu bạn mình ra nhìn mây, mây nó tan mất tiêu rồi, thì đi ra có Phật Pháp không? Cũng Phật Pháp. Đó, cuộc đời mình như mây không? Bức tranh vân cẩu mấy tầng xa xa, hồi nãy thấy nó vân đẹp quá như là cái dáng con chó vậy, mà bây giờ đi ra mất tiêu rồi. Thì bây giờ xin đừng trách lẫn trời già, đáo đầu thiện ác chánh tà khác nhau. Mình biết như vậy thôi. Cho nên nhìn mây cũng là Phật Pháp. Rồi bây giờ nhìn ví dụ mùa thu đó, trời tôi rầu mùa thu lắm, buồn não ruột, không sao. Ra nhìn lá rơi cũng là Phật Pháp. Cũng là Phật Pháp. Tại vì nó rơi để rồi nó làm gì? Để rồi nó sanh nữa. Mà nó có sanh cho nên nó mới có rơi. Có sống thì phải có chết. Có ăn thì phải có ra rồi mới ăn nữa chứ. Cho nên thấy lá rơi thì cũng thấy đời là Phật Pháp chứ gì nữa. Cho cái bài hát mà đây là tịnh độ đó. Buộc là lá chín, Pháp là mây bay, tăng thân khắp chốn, an vui nơi này. Thở vào thì hoa nở, thở ra thì trúc lây. Và tâm không ràng buộc thì tiêu dao tháng ngày. Phải không? Còn nếu mà tâm ta mà ràng buộc thì chén bay tối ngày. Hay là tâm ta ràng buộc thì dép bay tối ngày. Là ăn thua mình rồi. Cho nên ăn uống là phải có sự điều hòa. Và những cái lời, những cái ngôn từ, những cái câu chuyện mình bàn thảo trong đời sống hàng ngày, nó phải mang cái lợi ích thiết thực cho đời sống của mình. Cho nên trong này đâu phải là chỉ có vô bác quan trai mới đặt ra cái luật đâu. Thật ra vô chùa là phải có nội quy là không bàn chuyện thế sự. Nhưng ở đây thọ bác quan trai người ta lại đặt để làm gì? Để xác nhận với mình một điều nữa là mình đang là người xuất gia. Mình đang học cái hạnh xuất thế gian, đừng có bàn những cái chuyện thế gian. Đặt nội quy không phải là đi vô bác quan trai mới làm cái chuyện đó, mà vô chùa là phải làm cái chuyện đó thôi. Bởi vì vô chùa mà khéo thì chữ chùa nó đi tới chữ chúa luôn. Tại chúa là gì? Là mình làm vua chứ gì. Còn nếu mà không khái thì
nói tóm lại là trong cái đời sống hàng ngày của mình, những cái gì mình có thể làm được không phải chỉ cho mình không, mà con cái mình nó cũng thường. Cho nên mình đừng có coi thường những cái giới pháp. Phật ra mình khi mình phạm giới, Phật không có đặt ra cái này để mình làm theo thì Phật cho mình có phước, mình không làm thì Phật bắt mình có tội. Không phải vậy. Đây là những cái điều mà Phật thấy cái tai hại của nó và Phật dạy cho mình. Rồi nếu mình thấy được cái tai hại đó và cái phước lực của nó thì mình cứ tạo tác. Cái gì mình thấy cần nên làm. Và nhớ rằng mình có con thì con nó ít nhiều nó sẽ thừa cái phước của mình. Và nếu mình đời sống hàng ngày mình không có tạo những cái công đức hồi hướng cho con thì nó khó. Cho nên á, thí dụ như là mấy chú ở đây, chú nào cũng có cha mẹ hết. Và mỗi khi mà Pháp Hòa có dịp gặp gỡ cha mẹ nói chuyện, Pháp Hòa đều khuyên cha mẹ là ở nhà phải nên thường xuyên tụng kinh và hồi hướng công đức cho các chú. Bởi vì các chú đi tu là một cái duyên phước của mấy chú rồi, nhưng chưa đủ. Rồi chú mấy chú thừa hưởng cái phước đức của người thầy đứng ra cũng chưa đủ. Phải có cha mẹ trong đó. Rồi cha mẹ là cái nhân chính. Bởi vì cũng chính cha mẹ đã tạo nhiều cái duyên lành, các chú mới được gần gũi Tam Bảo chứ. Phải vậy không? Cha mẹ khuyến khích, cha mẹ chấp nhận. Trên cái duyên đó, trên thực tế trực tiếp là đưa mấy chú tới đây. Còn những cái duyên khác là gián tiếp. Vậy cho nên cha mẹ là cái nhân yếu tố chính để cho mấy chú thẳng tiến trên con đường tu của mình. Cho nên thay vì mà để cái thì giờ mình nổi sân, nổi si, nổi phiền, nổi não với những cái chuyện không đáng, thì tại sao mình không nghĩ đến con mình? Cho nên làm bất cứ một việc gì mà nghĩ đến con mình ở về sau đó, thôi đừng nghĩ tới chúng sanh gì hết trơn á, cứ nghĩ tới con cái của mình thôi, là tự nhiên mình cũng phải thúc liễm mà tạo tác cái nhân lành. Có phải vậy? Còn đi phổ độ chúng sanh thì nói cũng còn hơi xa quá. Cứ nói trực tiếp ngay đây là cái gì? Là con cái của mình. Đó, để cái bảo hiểm đó lại cho con. Và Pháp Hòa nhắc lại cho đại chúng nghe là cái chuyện Pháp Hòa nhắc cho các bà mẹ như vậy. Còn cái chuyện mà các bà mẹ có làm hay không á, là cái chuyện đó của các bà. Các bà bỏ thì giờ ra để luận đàm thị phi nhân ngã. Cái chuyện đó ai làm thì nấy chịu. Còn nếu mình không thúc liễm thân tâm mình, tạo phước làm công quả nhiều, thì coi chừng bên cạnh chữ phước đó âm thầm cái chữ nghiệp nó cũng không có kém. Bởi vì vô đây mà làm phước mà không giữ gìn thân miệng ý thì phước ở đâu? Mòn phước mà dày nghiệp. Cho nên tụng hoài phước mỏng nghiệp dày là vậy. Bởi vì cái phước thì nó càng ngày nó càng mòn. Bởi vì làm cả ngày mà thốt ra ăn câu là nó hết rồi, nó hết trơn rồi. Cho nên nghiệp thì nhiều mà phước thì ít. Muốn làm phước e không được phước, muốn thoát trần e lại nhiễm trần là vậy. Thôi mình sẽ hẹn gặp đại chúng kỳ sau. Chúng sanh vô